Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Chương 16. Chút sóng gió. Mảnh giấy ấy tôi viết vào tiết thứ hai của buổi sáng hôm đó, nhưng cho đến tận buổi chiều ngày hôm sau, lúc tan học, tôi mới đưa nó cho Hứa Lực Dương. Lý do rất đơn giản, tôi phải đợi một cơ hội không có chút sơ hở nào. Lúc tôi phát vở bài tập về nhà, tôi kẹp mảnh giấy đó vào vở của Hứa Lực Dương. Chẳng có cách nào khác cả, vì từ bé tôi đã là một người có thói quen lập kế hoạch chu đáo. Lúc phát vở, tôi đi đến cạnh Hứa Lực Dương, nhẹ nhàng đặt vở cậu ấy xuống bàn, nói nhỏ: "Trong vở có tin nhắn của tớ." Sợ cậu ấy không xem ngay lập tức, tôi còn cố tình dùng tay ấn mạnh lên quyển vở và vội vàng nhìn vào mắt cậu ấy. May quá, đúng lúc đó cậu ấy cũng ngước mắt lên nhìn tôi. Điện giật. Tôi tin chắc đó là cảm giác như bị điện giật chạy qua người. Cả cơ thể tôi rung lên, đầu óc như choáng váng và tim thì đập thình thịch. Thế mới thấy thời kỳ đó trong sáng làm sao, chỉ cần có một ánh mắt thôi để đủ làm cho con người ta cảm thấy ngây ngất vì tình yêu. Ánh mắt của cậu ấy vẫn dịu dàng, nồng ấm như thế. Ánh mắt của tôi cũng vẫn đầy say mê và trong sáng, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy giữ chặt cuốn vở trong tay, không mở ra ngay lúc đó. Nhưng tôi tin chắc rằng cậu ấy đã hiểu được ánh mắt và hành động của tôi, nên tôi từ từ đi tới bàn khác, tiếp tục phát vở. Những người biết yêu từ thời phổ thông đều có tố chất hoạt động bí mật. Buổi chiều lúc tan học, Hứa Lực Dương không giống như mấy ngày trước vội vội vàng vàng thu xếp để đi về nhà, mà cứ chần chừ ở lại. Đợi đến khi lớp học không còn người, tôi đóng cửa trước, cậu ấy đóng cửa sau. Tôi đi đến bên cạnh Hứa Lực Dương, lên tiếng hỏi: "Mấy ngày gần đây cậu sao thế? Tại sao chẳng nói với tớ câu nào?" Tôi nhìn chằm chằm vào Hứa Lực Dương, còn cậu ấy không nhìn tôi, cũng không nói gì cả. Tôi lại hỏi: "Có phải cô Vu đã nói gì với cậu không?"
"Cô Vu bảo tớ không nên làm ảnh hưởng tới việc học tập của cậu."
Hứa Lực Dương ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
"Tớ thấy cô Vu nói rất đúng."
Tôi cảm thấy lý do này thật sự là nực cười. Lý do này quá là bình thường. Nói cái gì chứ? Việc tôi học tập chăm chỉ có cần cô dạy không? Nếu như vì yêu sớm mà dẫn đến việc kết quả học tập xuống dốc, thì chỉ có thể vì một lý do duy nhất, đó là do học sinh đó không thực sự được yêu. Việc yêu đó không thuận lợi, từ sáng tới tối chỉ nhớ nhung sầu muộn. Những người khác liệu có biết điều đó không? Còn khi tình yêu là một sự hưởng thụ thì sẽ trở thành một động lực vô cùng hiệu quả. Tôi lên giọng chất vấn: "Lẽ nào cậu cũng thấy rằng cậu đã ảnh hưởng tới việc học tập của mình sao?" Hứa Lực Dương trả lời: "Có thể." Tôi bỗng thấy lòng nhói đau. Hóa ra lý do chủ yếu cậu ấy nói chuyện với tôi là vì cậu ấy không muốn quan tâm đến tôi nữa. Lý do của việc không muốn quan tâm đến tôi nữa chính là vì cậu ấy không yêu hoặc không đủ yêu tôi. Tất cả lý do khác chỉ là cái cớ mà thôi. Hóa ra cậu ấy không có sự quyết tâm cho tình yêu của chúng tôi. Hóa ra cậu ấy không hề yêu tôi. Tôi thừa nhận tôi là một người vô cùng nhạy cảm hay nghĩ ngợi. Và cứ thế, càng nghĩ tôi càng cảm thấy vô cùng tủi thân, thậm chí còn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tôi yêu một người đến thế, vậy mà người đó lại dễ dàng bỏ rơi tôi. Nước mắt tôi vẫn tuôn trào. Hứa Lực Dương nhìn thấy tôi khóc, liền vội ôm lấy vai tôi, hỏi: "Mỹ Tha Tha, cậu sao thế?" Đúng là không uổng phí khả năng muốn khóc là khóc của tôi. Nhìn thấy Hứa Lực Dương lo lắng, tôi càng khóc thảm thiết. Tôi cứ lặng thinh, để cho nước mắt tuôn rơi lã chả. Tôi thầm nghĩ, Hứa Lực Dương chắc đau lòng lắm. Nếu không khi ôm tôi, sao cậu ấy lại dùng tay vỗ nhẹ vào lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ như vậy. Đột nhiên, cửa mở ra, Đoạn Tiểu Ngữ bước vào. Cô ta lập tức sững người lại. Tôi đang ở trong vòng tay của Hứa Lực Dương. Sự thất vọng, hụt hẫng hiện rõ trên mặt cô ta. Hứa Lực Dương ngay lúc đó cũng vội vàng buông tôi ra. Đoạn Tiểu Ngữ cười hỏi: "Các cậu chưa về à?" Nụ cười của cô ta luôn thường trực, kể cả là trước mặt thầy cô giáo hay trước mặt lũ con trai, con gái. Cũng bởi chính thế, tôi luôn cảm thấy nụ cười đó giả tạo. Cuộc đời này có nhiều việc để vui, để lúc nào cũng cười hớn hở như vậy sao? Từ sáng tới tối, lúc nào cũng cười, hệt như một bông hoa đào đã nát. Sau khi lấy từ ngăn bàn ra một quyển sách, Đoạn Tiểu Ngữ lại ra khỏi cửa. Lúc đi ra còn rất lịch sự, Tế Nhị khép chặt cửa lớp học lại như cũ. Nghe tiếng bước chân của nó xa dần, tôi mới lên tiếng hỏi Hứa Lực Dương. Có phải bạn ấy thích cậu không? Hứa Lực Dương rất ngạc nhiên hỏi.
Sao cậu biết?
Có một lần cậu ấy đưa cho tớ mảnh giấy, hẹn tớ tan học đợi bạn ấy. Nhưng tớ đã không đợi mà đi về trước một mình. Sau đó đám bạn cùng lớp cứ suốt ngày trêu chọc là bạn ấy thích tớ. Tôi trầm ngâm một lúc, buồn vui lẫn lộn. Vui vì người Hứa Lực Dương yêu là tôi, Đoạn Tiểu Ngữ cũng chẳng là gì. Buồn vì Hứa Lực Dương sớm đã biết rằng Đoạn Tiểu Ngữ thích mình, nhưng lại không hề nói với tôi. Nhìn từ góc độ khác có thể thấy là cậu ấy có thể giấu tôi về cô ấy, thì cũng có thể giấu cô ấy về tôi. Không ai là có thể tin tưởng hoàn toàn được. Phần 17. Lời đồn. Ngày hôm sau, lúc đi trên hành lang, tôi gặp Đoạn Tiểu Ngữ đang đi tới. Trên mặt cô ta thể hiện một điều mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ từng thấy. Cô ta nhìn tôi, cười một nụ cười đểu cán, ánh mắt hận thù. Lúc tôi vừa cúi đầu đi ngang qua, cô ta cố tình va vào tôi một cú thật mạnh, làm tôi chệch choạng, ngã người đập vào lan can.
Tôi xin lỗi, tớ không cố tình va vào cậu đâu.
Đoạn Tiểu Ngữ vừa nói vừa đỡ tôi dậy, vừa giẫm lên chân tôi một cái. Tôi kìm nước mắt, cúi gằm mặt, bám vào lan can để đi tiếp dọc hành lang. Từ đó trở đi, mỗi lần gặp Đoạn Tiểu Ngữ và đám bạn của cô ta ở ngoài đường, chúng nó đều xếp thành hàng, cố tình va vào tôi. Tôi thường xuyên né đi, nhưng không né được, nên bị ngã dúi dụi về một bên. Khi Đoạn Tiểu Ngữ trả vở bài tập, cô ta thường xuyên giở tay, đánh rơi cuốn sổ của tôi xuống đất. Có lúc còn nhở chân, giẫm lên cả vở của tôi. Thậm chí còn có một lần, Ngô Tam Cúc vừa bước vào lớp đã vô duyên vô cớ nói một câu đầy hành học. Thủy Tha Tha, cậu và Đoạn Tiểu Ngữ ngồi cùng một hàng mới thấy rõ sự khác biệt trắng và đen. Đoạn Tiểu Ngữ trắng là thế, còn cậu thì rõ là đen. Sự khác biệt rõ ràng. Tôi tức tối vô cùng vì tôi kỵ nhất ai nói tôi đen. Ngày bé có lần tôi chơi đùa bên ngoài, lưng bị va vào tường. Về nhà tôi quay người, ngoảnh đầu lại để soi xem có bị vết bẩn nào ở trên lưng hay không. Nếu không thì tôi sẽ bị bà mẹ ướt sạch sẽ của tôi mắng cho một trận tơi tả. Kết quả là mẹ tôi nhìn thấy tôi chăm chú soi gương, liền lạnh lùng nói một câu. Trông mày như hòn than, soi cái gì mà soi? Soi thế chứ soi nữa cũng chẳng thay đổi được cái bộ dạng của mày đâu. Mẹ thường xuyên ca ngợi nước da trắng của mình trước mặt tôi. Còn tôi, sinh ra đã có làn da đen giống hệt bố. Nước da của mẹ, người phụ nữ hơn 40 tuổi còn trắng hơn tôi. Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu. Mỗi lần bà nói về chủ đề này, bà đều tỏ ra dương dương tự đắc. Nhưng bà không hề biết rằng, những câu nói đó đã làm tôi càng ngày càng chán ghét làn da không được trắng trẻo của mình. Cảm thấy bản thân chính vì làn da đen đó mà không xinh, nên vô cùng tự ti. Có lần một bạn học nam cùng lớp trêu tôi, cậu ấy nói, làn da cậu trông thật trắng mịn như trứng gà bóc vậy. Tôi nghe vậy, trong lòng rất lấy làm sung sướng, đang định nói cảm ơn cậu. Thì bỗng nhiên cậu ấy tiếp tục nói, chỉ có điều là trứng gà muối đã bóc vỏ. Mặt tôi liền đã bừng lên, tức đến nỗi chỉ muốn quát, đánh cho cậu ta một trận. Câu đùa quá trớm. Sau đó, cậu ta biết tôi giận, đã xin lỗi. Nhưng dù cậu ta xin lỗi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không chịu tha thứ cho câu đùa quá trớm ấy. Và kể từ lần sau đó, tôi không hề nói chuyện lại với cậu ta. Vì thế bắt đầu từ cấp 3, tôi đã bỏ công sức và thời gian đào sâu nghiên cứu cách làm trắng da, dùng hết các cách từ việc lấy các bài thuốc trong dân gian, các bí quyết trong cung đình, các sản phẩm nổi tiếng trong nước, trộn bột trân châu, vitamin C, dưa chuột và mật ong bôi lên mặt. Cuối cùng khi vào đại học, đã không còn một ai nói tôi đen nữa, ai ai cũng đều phải ngưỡng mộ làn da trắng của tôi. Kinh ngạc không hiểu vì sao da tôi lại có thể trắng sáng đến vậy nữa. Bọn họ không biết rằng đằng sau những cái đẹp ấy là cả một sự gian nan. Ngô Tâm Cúc nói tôi và Đoạn Tiểu Ngữ đen trắng rõ ràng đích thật là có ý muốn bêu xấu tôi. Tôi không hề nói lại câu nào. Để khi về nhà mới tức giận sang phòng mẹ trộm lấy lọ kem trắng da của mẹ bôi đầy lên mặt. Sau đó mấy ngày lúc tan học, Châu Hảo nói nhỏ với tôi. Cậu biết không, trong lớp có người nói cậu xấu đấy. Trong lớp có người nói xấu cậu đấy. Tôi hơi giật mình, nhưng vẫn giả bộ thản nhiên hỏi lại Châu Hảo. Nói xấu thế nào? Châu Hảo chừng chừng một lát rồi nói. Tôi biết, cậu chắc chắn không phải là loại người mà tụi nó nói. Vì thế, tôi mới nói cho cậu biết. Cậu cũng đừng nói với mấy đứa đó là tôi nói với cậu nhé. Tôi biết rõ mấy đứa đó là đứa nào. Cậu nói đi, tôi sẽ không bán đứng cậu đâu mà. Mấy đứa đang nói cậu và thằng X lớp C đang ngủ với nhau. Cậu không còn Trinh nữa. Châu Hảo nói nhỏ tiếng, xong nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt của nó cho tôi biết là nó thật lòng. Có thể đúng là nó thật lòng muốn giúp tôi. Nó không tìm được cách nào. Nó cho rằng kể cho tôi nghe về những tin đồn thổi mà nó nghe thấy chính là việc tốt nhất cho tôi. Nhưng trên thực tế không đúng như vậy. Chúng ta chẳng bao giờ hoan nghênh những người nói với chúng ta những tin đồn, bởi vì chúng ta quá yếu đuối. Đôi mắt của tôi đã không còn giả bộ là tỉnh bơ được nữa rồi. Ở thời trung học, tin đồn nói là một đứa con gái và một người khác ngủ với nhau, không còn Trinh, là một đòn trả thù phổ biến nhất và cũng là cách có khả năng tổn thương đối phương nhiều nhất. Nếu như không phải sự hận thù đã lên đến cực điểm, thì sẽ chẳng bao giờ người ta dùng cách tung tin đồn để làm tổn thương một đứa con gái 17 tuổi. Càng không thể tung tin đồn để làm cái việc đó với thằng X, một thằng nổi tiếng là biến thái và lưu manh. Rất nhiều người nói thằng đó có tật thích bạo hành. Tôi không đi tìm Đoạn Tiểu Ngữ, mặc dù tôi biết tin đồn đó nhất định là có liên quan tới cô ta. Tôi không nhận không đi tìm cô ta để tính sổ, mà thậm chí cứ nhìn thấy cô ta là tôi đã tránh ngay từ xa. Cô bé Thủy Tha Tha, 16 tuổi, là một đứa trẻ vô cùng yếu đuối và sợ sệt. Cô không có bạn bè, cô chỉ cô đơn một mình. Cô không có anh chị em, cô luôn một mình đối diện với sự vui buồn. Cả thế giới của cô, cả tâm hồn của cô, là người anh trai của cô, là người có thể chia sẻ với cô một niềm vui, nhưng lại không đủ để phá vỡ đi cái hành trì của sự tự tôn của một cô bé yếu đuối, nhưng rất vững vàng. Hơn nữa, 16 tuổi, một đứa con gái bị một hội con gái khác bắt nạt là một việc vô cùng nhục nhã, khó mà có thể mở miệng để kể lại cho ai. Cũng giống như một thằng con trai bị cả một lũ hư hỏng bắt nạt hoặc trứng lột, chắc chắn thằng con trai đó sẽ không dám, không muốn nói với bạn bè của mình, bố mẹ của mình vậy. Nó sẽ một mình chịu đựng hết đau đớn và sỉ nhục, một mình tìm cách trốn chạy. Cái cảm giác này, bây giờ chúng ta nhìn lại, thấy sao mà khó hiểu. Nhưng trong bầu trời của một thiếu niên 16 tuổi, điều đó tồn tại vững chắc như một chân lý vậy. Từ trước tới giờ, Hứa Lực Dương chưa từng hỏi tôi về những chuyện này. Còn tôi cũng chưa bao giờ kể cho cậu ấy nghe. Chỉ cần Hứa Lực Dương không tin vào những tin đồn, tôi sẽ tiếp tục nhẫn nhịn đến cùng, kiên cường đến cùng. Trên thế giới này, người phụ nữ duy nhất có thể làm tổn thương tôi chỉ có một mình mẹ tôi. Nhưng tôi đã sớm hóa đá trước những việc bà ấy gây tổn thương cho tôi. Những việc Đoạn Tiểu Ngữ làm, nào đáng gì? Đối diện với những sự công kích của phụ nữ, chắc chắn tôi là một người khổng lồ, đủ kiên cường và vững chãi. Từ trước đến giờ, vẫn vậy.